Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài nói chuyện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 54. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ và sau cùng là mục thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các hội giáo hoàng truyền giáo. Trong sứ điệp dài gửi đến các hội giáo hoàng truyền giáo công bố hôm 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi suy tư về những nền tảng của sứ vụ truyền giáo. Sứ vụ này là một hồng ân nhưng không của Thánh Linh, chứ không phải là kết quả của các chiến lược. Hiện nay, giáo hội có 4 hội giáo hoàng truyền giáo, là hội truyền bá đức tin, hội thánh Phêrô tông đồ, hội y đồng truyền giáo, và sau cùng là liên hiệp giáo sĩ truyền giáo. Ngoài công tác động viên tinh thần truyền giáo của cộng đồng dân Chúa, ba hội đầu tiên còn có nhiệm vụ quyên góp tài chính nơi các tín hữu để tài trợ các hoạt động tại các xứ truyền giáo, như thiết lập các cơ cấu giáo hội địa phương, nâng đỡ hàng giáo sĩ bản xứ, đào tạo các chủng sinh, tu sĩ nam nữ và giáo lý viên. Hàng năm, vào tháng 5, khoảng 120 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo vẫn về Roma nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và đặc biệt là Đức Tổng Giám mục, đồng tổng thư ký của bộ này, cũng là chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo. Các vị thường dành 3 ngày đầu khóa họp để đào sâu linh đạo truyền giáo và 3 ngày sau đó để cứu xét việc tài trợ các dự án tại các xứ truyền giáo. Đức Thánh Cha Francisco dự tính sẽ tham dự khóa họp thường niên năm nay của các vị giám đốc toàn quốc hội giáo hoàng truyền giáo, nhưng vì đại dịch COVID-19 nên khóa họp bị bãi bỏ. Vì thế, ngài gửi sứ điệp dài để nhắn nhủ các vị. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha lần lượt bàn tới các nền tảng của công cuộc truyền giáo, những nét nổi bật của sứ vụ này, những tài năng cần phát triển, những cạm bẫy cần xa tránh, những lời khuyên cho hành trình truyền giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng bàn tới việc quyên góp ngân khoản tài trợ cho các xứ truyền giáo. Nhiều ý tưởng về nền tảng, các đặc điểm nổi bật, những cạm bẫy cần xa tránh trong công cuộc truyền giáo được rút từ tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, được coi là đại hiến chương của triều đại Đức Thánh Cha Francisco. Đặc biệt về vấn đề quyên góp tài chính, Đức Thánh Cha kêu gọi đừng biến các hội giáo hoàng truyền giáo thành một thứ NGO, một tổ chức phi chính phủ nhắm là quyên tài chính. Nếu tại một số miền, việc quyên góp tài chính bị suy giảm, thì đừng rơi vào cám dỗ muốn che đậy vấn đề bằng cách chỉ đi tìm kiếm các đại ân nhân. Điều nên làm là tiếp tục ưu tiên kêu gọi sự đóng góp của đông đảo các tín hữu đã chịu phép rửa và nhắm đến một cách thức mới trong việc lạc quyên tại tất cả các thánh đường tại mọi quốc gia vào tháng 10 nhân dịp Ngày Thế giới truyền giáo. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong việc sử dụng các ngân khoản quyên góp được, cần để ý đến những nhu cầu sơ đẳng của các cộng đoàn, tránh những hình thức duy trợ giúp, có nguy cơ nuôi dưỡng trong giáo hội những hiện tượng khách hàng ỷ lại vào sự viện trợ, và không được quên những người nghèo. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, các hội giáo hoàng truyền giáo với hệ thống rộng lớn của mình phản ánh một dân tộc có hàng ngàn khuôn mặt, và vì thế không được áp đặt một hình thức văn hóa nhất định nào cùng với đề nghị tin mừng. Chủ trương tiêu chuẩn hóa hình thức loan báo tin mừng có thể làm lu mờ đặc tính phổ quát của đức tin Kitô. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, các hội giáo hoàng truyền giáo không phải là những thực tại biệt lập, nhưng giữa các hội này có một mối liên hệ với người kế vị Thánh Phêrô. Và Đức Thánh Cha kết luận sứ điệp với những lời của Thánh Ignacio nhắn nhủ các hội giáo hoàng truyền giáo, chu toàn công việc của mình, như thể tất cả tùy thuộc anh chị em, với ý thức rằng trong thực tế tất cả đều tùy thuộc Thiên Chúa. Jakarta, Indonesia. Đại diện giáo hội tại Indonesia kêu gọi chính phủ nhận người tị nạn Rohingya. Đại diện các giáo hội Kitô và các tổ chức nhân quyền ở Indonesia kêu gọi chính phủ nước này chấp nhận những người Rohingya tị nạn chiến tranh từ Myanmar. Trong tuyên ngôn chung được hãng tin Công giáo Á Châu UCA News truyền đi hôm 18 tháng 5 vừa qua, các vị đại diện Kitô giáo và tổ chức nhân quyền ở Indonesia đưa ra lời kêu gọi trên đây và nói rằng, chúng tôi thấy vì những lý do nhân đạo, chính quyền Indonesia cần đón nhận tất cả các thuyền nhân người Rohingya đang trốn chạy chiến tranh từ Myanmar. Trong số những người ký tên vào tuyên ngôn chung trên đây, có cha Frank Magnus Suseno, dòng tên, triết gia và cũng là một người bảo vệ dân quyền, bà Henriette Leban, Tổng thư ký Liên hiệp các giáo hội tin lành Indonesia, và ông Usman Hamid thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế tại nước này. Các vị đưa ra lời kêu gọi vừa nói, trước nguồn tin có hai con thuyền với 500 thuyền nhân người Rohingya Hồi giáo từ Myanmar đang trên đường đến Indonesia và sẽ đến bờ biển ở tỉnh Aceh trong những ngày sắp tới. Từ vài tuần nay, các cuộc xuất hành của những người Rohingya ở Myanmar gia tăng vì có nhiều cuộc đụng độ giữa phiến quân Arakan theo Phật giáo và quân đội chính phủ tại bang Rakhine ở Myanmar, nơi có đa số người Rohingya sinh sống. Tình trạng này gợi lại thảm trạng hồi năm 2015, hơn 25.000 người Rohingya đã di chuyển, chạy từ Myanmar vượt qua vùng vịnh Bangala để tới Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Nhiều người bị chết đuối vì thuyền quá tải. Cách đây 4 tuần, chính phủ Malaysia đã từ chối không cho phép cập bến một con thuyền với 200 người tị nạn Rohingya vì sợ bị lây coronavirus và đuổi thuyền này ra khơi. Hồi giữa tháng 4 vừa qua, lính tuần duyên của Bangladesh đã cứu 400 người Rohingya đói lạ trên một con tàu đánh cá lênh đênh trên biển 58 ngày. Trong số những người tị nạn ấy, có 30 người chết. Tin Bonn, Đức Quốc. Hội đồng Giám mục Đức ca ngợi tình liên đới của Công giáo Trung Quốc chống đại dịch. Hội đồng Giám mục Đức ca ngợi tình liên đới của các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc trong cuộc chiến chống coronavirus. Tuyên bố hôm 18 tháng 5 vừa qua tại thành phố Bonn, Đức Tổng Giám mục Ludwig Schick, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, nói rằng, với sự đóng góp quảng đại trong những tháng đầu tiên của đại dịch COVID-19, các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc không những hỗ trợ đồng bào trong nước của họ, nhưng còn gửi các đồ cứu trợ đi nhiều nơi trên thế giới. Trung tâm Trung Hoa ở thị trấn San Agustin gần thành phố Bonn cho biết các tổ chức bác ái tiến Đức của Công giáo tại Hoa Lục đã gửi giúp gần 2 triệu euro trong nội địa nước này. Sau đó, ngân khoản này tăng lên tới 1,5 triệu euro, được gửi trước tiên tới Hàn Quốc và sau đó tới miền Bắc Italia. Các phẩm vật cứu trợ đó thường là các khẩu trang và vật liệu chống coronavirus. Thứ tổng giám mục Ludwig Schick nói rằng, việc trợ giúp quốc tế này là bằng chứng hùng hồn về tình liên đới của các tín hữu Công giáo Trung Quốc với Giáo hội Hoàn Vũ. Đức tổng giám mục Schick không quên phê bình tương quan căng thẳng giữa nhà cầm quyền Trung Quốc và các cộng đồng tôn giáo tại nước này, và tái bày tỏ tình liên đới của Giáo hội Công giáo tại Đức với các tín hữu Công giáo tại Hoa Lục nhân ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, cử hành vào ngày 24 tháng 5 tới đây. Ngày cầu nguyện này do Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 ấn định hồi năm 2007. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mở lại các cuộc tiếp kiến. Sáng ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến một nhóm vận động viên thuộc các ngành khác nhau. Đây là cuộc tiếp kiến đầu tiên của Ngài sau khi Vatican được mở lại trong giai đoạn 2 của thời đại dịch COVID-19 hiện nay. Lẽ ra, nhóm các vận động viên này tham dự cuộc tranh tài quốc tế về thể dục với khẩu hiệu "Chúng ta cùng chạy, tổ chức tại Castel Bozziano gần Roma ngày 21 tháng 5 năm 2020 để hỗ trợ tinh thần thể thao, nhưng chương trình này bị bãi bỏ vì đại dịch COVID-19. Thay vào đó, có một cuộc bán đấu giá trực tuyến vào ngày 8 tháng 6 để hỗ trợ hai bệnh viện qua tổ chức CharityStar.com. Kết quả cuộc bán đấu giá này sẽ được dùng để hỗ trợ các bác sĩ và y tá, hai tổ chức y tế. Trước tiên là Bệnh viện Đức Giáo Hoàng Gioan 23 ở thành phố Bergamo và Bệnh viện Đa khoa Poliambulanza ở Brescia là hai nơi bị thiệt hại nhiều nhất vì đại dịch coronavirus, nhưng cũng là hai nơi nổi bật trong cuộc chiến chống coronavirus. Tham dự buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha cũng có đại diện các thành viên Hội Thể thao Vatican Atletica Vaticana, Hội Vận động viên miền Lazio nơi có thành Roma, và phân bộ thể thao của Cảnh sát quan thuế Italia. Trong số các vận động viên có một số người bị khuyết tật thể lý và tâm trí, những người di dân và một thành viên thể thao của một nhà tù ở Roma. Điều hợp buổi tiếp kiến này là Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Trong lời chào thăm các vận động viên, Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì những gì họ làm cho cộng đoàn, đặc biệt là mang lại niềm vui, cống hiến vẻ đẹp của thể thao. Đó thực sự là điều quan trọng. Tin Jerusalem. Mở lại các nghi lễ tôn giáo tại Israel. Các lễ nghi tôn giáo tại Israel có tín hữu tham dự được mở lại từ thứ Tư 20 tháng 5 vừa qua vì sự giảm bớt số người bị lây nhiễm coronavirus. Trong những ngày qua, Hội đồng An ninh Quốc gia cũng như các đại diện của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Israel đã thỏa thuận với nhau về những điều kiện để cho mở lại các nơi thờ phượng tại nước này. Tân chính phủ Israel mới tuyên thệ hôm Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua đã phê chuẩn các đề nghị vừa nói. Trong số những điều kiện vừa nói, mỗi nhà thờ phải cử một người đặc trách về vấn đề coronavirus với nhiệm vụ giám sát và việc tuân hành các biện pháp phòng chống virus. Các tín hữu phải mang khẩu trang và giữ sự giãn cách đối với nhau ít là 2 mét. Các sách kinh hoặc vật dụng để cầu nguyện phải mang từ nhà đến nhà thờ. Mỗi nơi thờ phượng khép kín chỉ được đón nhận tối đa 50 người tham dự. Từ cuối tháng 3 năm nay, các hội đường Do Thái, các đền thờ Hồi giáo và các thánh đường Kitô giáo ở Israel đã bị chính phủ nước này ra lệnh đóng cửa để tránh lan lây coronavirus. Ngoài ra, đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở cổ thành Jerusalem sẽ được mở lại trong tuần tới đây sau gần 2 tháng bị đóng cửa vì coronavirus. Việc mở lại này trùng vào dịp kết thúc tháng tranh tịnh Ramadan của Hồi giáo vào ngày 27 tháng 5 sắp tới. Giám đốc đền thờ, ông Omar Antiswani, hy vọng các tín hữu sẽ không bị giới hạn trong việc đến đền thờ cầu nguyện. Đền thờ Al-Aqsa được coi là nơi thánh thứ ba của Hồi giáo sau Mecca và Medina. Tin Roma. Hội đồng Giám mục Italia kêu gọi chính phủ đừng quên các trường tư. Hội đồng Giám mục Italia kêu gọi chính phủ nước này đừng quên nâng đỡ các trường tư tại nước này trong chính sách phục hồi kinh tế giữa thời kỳ đại dịch. Trong thông cáo, đoàn Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia nhắc nhở rằng các trường tư thi hành công tác phục vụ quần chúng và mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách quốc gia khoảng 7.000 euro mỗi học sinh. Vì thế, làm suy yếu các trường tư có nghĩa là tạo nên gánh nặng nhiều tỷ euro cho tập thể xã hội. Hội đồng Giám mục Italia cũng bày tỏ lo âu của các phụ huynh, các học sinh và giáo chức các trường công giáo tại Italia đang phải chịu, đứng trước một tình trạng kinh tế khó khăn vì đại dịch đe dọa sự sống còn của các trường tư. Vì thế, các giám mục kêu gọi chính phủ cứu xét vấn đề, góp phần nâng đỡ hàng ngàn học sinh tư thục cấp 1 và 2. Cụ thể là cấp 20.000 học bổng tạo điều kiện dễ dàng cho việc đăng ký trong niên học tới để bảo vệ một gia sản giáo dục và văn hóa duy nhất. và để lưu ý chính quyền và dư luận quần chúng về tình trạng đó, hôm 19 và 20 tháng 5 vừa qua, do sáng kiến của Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng nam và Liên hiệp các bề trên thượng cấp các dòng nữ, Italia đã ngưng các bài học trực tuyến. Dưới sức ép của dư luận, chính phủ quyết định tăng khoản tài trợ lên 120 triệu euro và biện pháp này cần được Thượng viện cứu xét và có thể thay đổi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài nói chuyện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54 sẽ được cử hành vào ngày mai, Chủ nhật 24 tháng 5 với chủ đề "Để ngươi kể lại cho con cháu, cuộc sống trở thành câu chuyện". Nhân dịp này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, thành viên Bộ Truyền thông Tòa Thánh, đồng thời cũng là thành viên Ban điều hành Văn phòng Truyền thông Xã hội trực thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đã có bài nói chuyện như sau.
Thưa anh chị em và các bạn trẻ, Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam có nhã ý mời tôi chia sẻ đôi điều nhân ngày Thế giới Truyền thông sắp tới. Và khi suy nghĩ về truyền thông thì tôi thấy là truyền thông năm nay cử hành ngày Thế giới Truyền thông trong một khung cảnh hết sức là đặc biệt, tức là cả thế giới đang vật vã với việc phòng chống COVID-19. Thành thử ra khi suy nghĩ về truyền thông thì câu hỏi đầu tiên mà tôi tự đặt ra cho chính mình và tôi muốn chia sẻ với anh chị em, đó là trong hoạt động truyền thông của chúng ta, có cái loại virus nào mà nó có thể tàn phá như là COVID-19 không? Thế thì nếu chúng ta hiểu mục đích của truyền thông là để cho con người ta xích lại gần nhau, hiểu biết nhau hơn, gắn kết với nhau hơn, để cùng nhau làm cho cuộc sống này hạnh phúc hơn, vui tươi hơn và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, thì tôi nghĩ cái loại virus nó đe dọa hoạt động truyền thông nhiều nhất đó là sự gian dối và bạo lực. Bởi vì gian dối và bạo lực thì nó làm cho con người ta xa cách nhau thay vì xích lại gần nhau. Nó làm cho người ta hiểu lầm nhau thay vì hiểu biết lẫn nhau. Và vì thế nó tạo nên xung đột, tạo nên chiến tranh chứ không phải tạo nên bình an và hạnh phúc. Cụ thể nhất, fake news, tin giả. Hiện nay là tràn ngập mạng truyền thông, mạng xã hội ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Và gắn với tin giả đó là những ngôn ngữ đầy bạo lực. Và nếu chúng ta nhìn rộng ra thế giới thì fake news ở đây á, không chỉ là chuyện một vài cá nhân tung tin thất thiệt, mà là một tổ chức, một guồng máy có hệ thống và rất quyền lực, do những thế lực đen tối nó đứng ở phía đằng sau để điều hành và định hướng dư luận, leo lái dư luận theo ý muốn của họ, cho nên rất là nguy hiểm. Thế thì chúng ta đặt tiếp một câu hỏi, vậy thì trong tình hình đó mình có thể làm gì để phòng chống? Thì ở đây tôi nghĩ đến những bài học mà tất cả chúng ta đều rất quen trong thời đại dịch COVID-19. Trước hết là anh chị em thấy không? Tất cả các quốc gia đều yêu cầu công dân của mình là giữ giãn cách xã hội. Cái từ giãn cách xã hội bây giờ trở nên rất là thân quen với người Việt Nam chúng ta. Giãn cách xã hội là mình dịch từ tiếng Anh social distancing, có nghĩa là tạo một khoảng cách. Vậy thì trong hoạt động truyền thông đó, chúng ta có cần tạo một khoảng cách không? Tôi nghĩ là cần. Là bởi vì bây giờ khi mà mình bước vào mạng Internet, vào mạng xã hội, thì lập tức là tràn ngập thông tin, tràn ngập hình ảnh. Và bởi vì nó quá nhiều thông tin, quá nhiều hình ảnh như vậy, cho nên chúng ta chỉ gọi là lướt web, giống như là lướt sóng vậy. Và khi mình chỉ lướt như vậy thì có nghĩa là nó chỉ chạm vào bề mặt thôi, nó hời hợt, nó thiếu chiều sâu. Và nếu mà mình cứ để cho những hình ảnh và thông tin đó nó cuốn mình hết ngày này qua ngày khác, hết giờ này qua giờ khác, thì dần dần cái nội giới, cái thế giới bên trong của con người mình ấy, nó càng ngày nó càng yếu ớt đi. Và đang khi đó cái nội giới này nó chính là nguồn của những suy tư độc lập, nguồn của tính sáng tạo, nguồn của những phán đoán đúng đắn và chính xác. Thế cho nên mình cần phải tạo một khoảng cách. Thế rồi khi mà mình bước vào mạng xã hội đó thì thật giả nó lẫn lộn. Bên cạnh những thông tin rất là hữu ích làm cho kiến thức của mình mở rộng, tâm hồn mình phong phú, thì cũng không thiếu tin giả, rồi tin thất thiệt, rồi tin vịt, rồi những tin xấu, đủ thứ hết. Chính vì thế mình cần phải tạo một khoảng cách để đánh giá. Anh chị em thấy không, khi chúng ta nhìn một sự vật, giữa cặp mắt của mình với sự vật mình nhìn nó phải có một khoảng cách chứ. Chứ nếu mà để sát như thế này đâu có thấy gì đâu. Thì ở đây cũng vậy, mình cần phải tạo một khoảng cách để có thể đánh giá một cách chính xác. Đấy là bài học về giãn cách xã hội. Nhưng mà cùng với giãn cách xã hội thì các chuyên viên trong thời đại dịch COVID-19 này còn khuyên chúng ta là phải tăng cường sức đề kháng. Thì tôi nghĩ đây cũng là bài học rất tốt cho hoạt động truyền thông của chúng ta. Tăng cường sức đề kháng. Ở trên bình diện cá nhân, tăng cường sức đề kháng là tăng cường những kháng thể để giúp cho mình chống lại sự gian dối và bạo lực. Thế thì chúng ta phải nói đến kháng thể của chân lý và tình yêu. Nếu người ta dùng gian dối để tấn công mình, mà bây giờ mình cũng lại gian dối để tấn công lại thì có khác gì đâu. Nếu người ta dùng bạo lực để tấn công mình, mà mình cũng lại dùng bạo lực để tấn công lại thì có khác gì đâu. Mình phải có cái kháng thể của chân lý và tình yêu. Nói một cách cụ thể là ước gì khi mà mỗi người chúng ta bước vào thế giới mạng, bước vào mạng xã hội, mình mang cái tâm thế của kinh hòa bình rất quen thuộc, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chỗ lỗi lầm. Mỗi lần mình bước vào mạng xã hội mà anh chị em và các bạn trẻ lẩm nhẩm ở trong tâm hồn cái lời kinh hòa bình thì là tuyệt vời. Nhưng mà ngoài bình diện cá nhân đó ra, tôi còn nghĩ đến bình diện cộng đoàn, tập thể. Ở đây là ủy ban truyền thông mà. Chúng ta làm việc với nhau mà. Thành thử ra ở đây rất cần sự hợp tác. Và tôi học cái bài học về sự hợp tác này trong thời đại dịch COVID-19 qua một chương trình hòa nhạc nổi tiếng của thế giới. Ở trong thời đại dịch này thì ngay giữa những đau khổ, những bệnh tật và chết chóc, chúng ta chứng kiến rất nhiều hình ảnh đẹp ngay ở Việt Nam của mình, cây ATM gạo chẳng hạn. Và ở trên thế giới cũng có những hoạt động như vậy. Và đặc biệt là tôi nhớ đến cái buổi hòa nhạc kéo dài 8 tiếng đồng hồ, quy tụ cả 100 ca sĩ nghệ sĩ hàng đầu thế giới. và thu hút 18 triệu khán giả trực tiếp coi. Và nội trong ngày hôm đó thôi, người ta quyên góp được 180 triệu đô la Mỹ để giúp cho việc phòng chống COVID-19 trên toàn thế giới. Thế thì ở đây, phương tiện truyền thông hiện đại rất là quan trọng. Bởi vì anh chị em thử hình dung coi, làm sao có thể thực hiện một chương trình như vậy nếu không có những phương tiện truyền thông hiện đại của ngày nay. Bởi vì các ca sĩ và nghệ sĩ đó họ ở nhà của mình mà. Nhưng mà nhờ phương tiện truyền thông, họ kết nối với nhau và họ cùng thực hiện một chương trình. Ở phần kết thúc của chương trình đó, những danh ca của thế giới như là Andrea Bocelli ở Italia, rồi Celine Dion ở Canada, rồi Lady Gaga ở Mỹ, họ ở ngay nhà của họ, nhưng mà họ cùng cất tiếng hát cái bài The Prayer, lời nguyện xin. Và trong lời nguyện xin đó, nó diễn tả cái tầm nhìn của họ về thế giới. Một thế giới huynh đệ, một thế giới hòa bình, một thế giới mà mỗi người coi người bên cạnh như là cánh tay của mình. Thành thử ra phương tiện truyền thông rất tốt. Nhưng mà đằng sau cái phương tiện truyền thông đó, đó là một tầm nhìn lý tưởng về thế giới. Và nó liên kết người ta hợp tác với nhau để xây dựng một thế giới mới, để vượt qua nỗi đau, vượt qua chết chóc. Cái bài học hợp tác này tôi nghĩ cũng rất cần thiết cho anh chị em chúng ta, những người làm việc trong ngành truyền thông tôn giáo. Cái tầm nhìn và sứ mạng thì chúng ta có rồi. Sứ mạng của chúng ta là loan báo tin mừng của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người qua phương tiện truyền thông xã hội. Cái định hướng mình cũng có rồi, đặc biệt là ở mỗi quốc gia, hội đồng giám mục đề nghị những định hướng cụ thể cho sinh hoạt đức tin của chúng ta. Vì cái quan trọng là từ sứ mạng và định hướng đó, mình hợp tác với nhau, hợp tác giữa các giáo phận với nhau, hợp tác giữa giáo phận và các dòng tu, hợp tác giữa các giáo xứ với nhau. Để khi mình cùng hợp tác như vậy, mình chia sẻ cho nhau những ý tưởng, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, chia sẻ cho nhau những sáng kiến, thì công tác truyền thông của mình nó phong phú hơn và nó đem lại những hiệu quả tích cực hơn. Và tôi nghĩ Ủy ban truyền thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam được thiết lập là để phục vụ cái việc này, là để liên kết, là để cổ võ, là để khuyến khích cái sự hợp tác giữa tất cả các giáo phận cũng như tất cả những anh chị em làm việc trong ngành truyền thông tôn giáo. Cho nên nhân ngày thế giới truyền thông sắp tới, tôi xin cảm ơn và đồng thời xin cầu chúc Ủy ban truyền thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như các ban truyền thông của các giáo phận và tất cả những anh chị em đang làm việc trong ngành truyền thông tôn giáo, cầu chúc anh chị em sức khỏe, niềm vui, sự hăng say, nhiệt tình. Tất cả chúng ta cùng hợp tác với nhau để đem lại những ích lợi lớn lao cho công tác truyền thông mà Chúa và Hội Thánh trao phó cho chúng ta. Cảm ơn anh chị em đã vui lòng lắng nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt ta, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên những niềm niềm tin Giêsu. Hãy thắm cho chúng ta. quanh người.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chủ đề vượt qua bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta đôi giây tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh người.
Vượt qua bản thân là luôn tỉnh thức để có thể biển biệt được những gì đem lại lợi ích thật cho cuộc sống bây giờ và mai sau của chúng ta. Vượt qua bản thân để nói có với bổn phận, với trách nhiệm, với lời hứa và với những đòi hỏi đạo đức. Vượt qua bản thân là nói không với những đam mê xấu, những gì làm mất giá trị hoặc cản trở tiến trình thành nhân. Nói không với những gì mang tính ăn liền, lợi lộc trước mắt. Nói không với áp lực của bạn bè, của hưởng thụ, của khuynh hướng, nghiêng chiều theo sự dễ dãi. Vượt qua bản thân là vượt qua rất nhiều trở ngại của cái tôi và những đòi hỏi của cuộc sống làm người. Chúng ta cần nhiều nghị lực và kiên tâm để có thể vượt thắng sự sợ hãi, sợ nặng nhọc, sợ thất bại, sợ phê phán. Chính nỗi sợ khiến ta không dám làm, không dám dấn thân và như thế thì không thể lớn lên được. Vượt thắng tính ươn lười để học hành nghiêm túc, làm việc đến nơi đến chốn và với nhiệt tình. Vượt thắng sự dễ dãi, buông xuôi, thiếu kiên trì, ngại khó. Thiết nghĩ, lời nhắc nhở của Lưu Dung dành cho con mình cũng là lời nhắc nhở cho chính bản thân chúng ta. Lưu Dung nhắc nhở rằng, chưa phải là thành tựu, trừ phi con có năng lực nội tại, tự mình kích phát chính mình, một xung lực chủ động, liên tục vượt qua chính mình và một tinh thần kiên trì cho tới cùng, kiên định không lay chuyển. Vượt qua bản thân còn là vượt thắng tiền ý, định kiến, quan điểm riêng để có thể đến với người khác, để tiếp thu những điều mới, sẵn sàng xông tới để khám phá. Vượt qua bản thân là cầu tiến, học hỏi và tìm tòi không ngừng, tìm của ăn trí tuệ, tinh thần và cả tâm linh nữa. Chỉ có những người không phục trước năng lực vốn có của bản thân, không thỏa mãn với thành tựu vốn có, luôn ra sức vượt bản thân, đó mới gọi là thiên tài. Vượt qua bản thân cũng đòi hỏi lướt thắng những thói quen xấu, điều chỉnh hành vi không phù hợp, chống lại những đam mê và đòi hỏi của cơ thể, của tự ái, tham sân si. Vượt qua bản thân còn là chiến thắng mặc cảm, một loại bệnh rất nguy hiểm, phá hủy tính lành mạnh của cuộc đời, làm méo mó cách nghĩ, các mối tương giao, làm sai lệch sự thật khách quan, và làm cho cuộc sống trở nên teo héo, lệch lạc. Điều quan trọng là mỗi bạn trẻ cần tìm hiểu xem mình cần vượt thắng sức ỷ nào, núi non hoặc hố sâu nào nơi bản thân để tự vươn lên, để có được hoa trái của sự bình an, niềm tự hào và lòng tự tin, để thưởng thức một cuộc đời triển nở, hạnh phúc và có ý nghĩa. Điều kiện của hạnh phúc không phải là không lo nghĩ mà phải có lo nghĩ. Hạnh phúc là phải trả giá. Muốn được người yêu thương thì phải thương yêu người. Muốn thu hoạch thì phải bỏ công. Hạnh phúc là trong cuộc sống phải xây dựng mục tiêu và hoàn thành nó. Và trong quá trình hình thành này, trong nỗi lo lắng và mong ngóng, đi vào khó khăn và đột phá gian nan, ta sẽ có được hạnh phúc chân chính. Có rất nhiều con đường chúng ta vượt qua bản thân. Con đường mang tính thuyết phục nhất, đó là cứ thử nhiều phương thế rồi bạn sẽ tìm ra. Tuy nhiên, để giúp cho cuộc vượt qua này nhẹ nhàng, ta cần có tính hài hước. Hài hước mang lợi ích cao nhất, đó chính là cười vào bản thân trước những thất bại, vinh nhục. James là một người bị trọng thương. Cuộc đời của ông bị kể như tan nát, vứt bỏ. Thế nhưng, ông đã trỗi dậy ngoài sức tưởng tượng. Ông chia sẻ với chúng ta, tính hài hước giúp tôi chống chọi lại tai họa. Vận rồi đánh trúng tôi, nhưng nó đã đánh không được vào bề sâu của tính hài hước. Với những chia sẻ trên đây, Gian xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Mẹ Maria theo phúc âm Thánh Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong bốn tác giả phúc âm, Thánh tử Luca đã là người nói về Mẹ Maria nhiều nhất. Trên tổng số 152 câu phúc âm đề cập tới Đức Maria trong toàn Thánh Kinh Tân Ước, 90 câu là của Thánh sử Luca, gồm một câu trong sách Công vụ và 89 câu trong phúc âm. Trình thuật đầu tiên trong phúc âm Thánh Luca giới thiệu gương mặt của Đức Maria là trình thuật truyền tin, chương 1 câu 26 đến 38. Thánh sử viết: Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành biển Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói rằng: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu, người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Jacob đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến người nam? Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, bà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Khi phân tích văn bản này, nhiều nhà chú giải cho rằng nó giống các mô thức trình thuật báo tin, loan báo việc sinh ra hay sứ mệnh của một nhân vật cựu ước. Tuy nhiên trình thuật truyền tin ở đây có cái gì đó duy nhất không thể nhầm lẫn được, chẳng hạn như lời thưa Phi-át, xin vâng của Đức Maria, không tìm ra nét tương đương trong bất cứ trình thuật nào khác của Thánh Kinh. Dưới ánh sáng của các văn bản cựu ước, có lẽ có thể đọc văn bản truyền tin này như là một công thức miêu tả các lễ nghi ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Trong các tác phẩm của Thánh Kinh cựu ước, có hai trình thuật miêu tả việc ký kết giao ước giữa Giá-vê Thiên Chúa và dân Israel tại núi Sinai. Các trình thuật khác trái lại miêu tả việc canh tân các tấn thân bao gồm trong hai giao ước nói trên, trong các giai đoạn ý nghĩa khác nhau của lịch sử dân Do Thái là dân được tuyển chọn. Trong các loại văn bản này, người ta ghi nhận ít nhất hai yếu tố thường hằng sau đây. Thứ nhất là diễn văn của người trung gian, thứ hai là lời đáp trả của dân chúng. Trước hết là diễn văn của người trung gian. Tùy theo hoàn cảnh, người trung gian đó có thể là một ngôn sứ, một vị vua, một thủ lãnh của dân, một tư tế. Trong tư cách là sứ giả của Giá-vê Thiên Chúa, người đó đứng giữa Thiên Chúa và các anh em của mình để loan báo cho họ biết đâu là ý muốn của Thiên Chúa trong trường hợp này hay trường hợp khác. Bình thường vị trung gian đó nhắc nhớ cho dân biết các ơn lành Thiên Chúa đã ban cho họ. Khi phát biểu như vậy, không tìm cách soi sáng trí khôn của các người anh em để giúp họ biết đúng đắn ý muốn của Thiên Chúa được diễn tả ra trong lề luật Mô-xê. Thì khi hiểu biết như vậy, họ mới có thể diễn tả một tác động lòng tin thông minh và có ý thức. Qua thừa tác đó của vị trung gian, Thiên Chúa đề nghị, chứ không áp đặt ý muốn của Ngài, vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người tự do, và Ngài tôn trọng sự tự do ấy. Điểm trường hằng thứ hai của các trình thuật canh tân giao ước là lời đáp trả của dân chúng. Sau khi vị trung gian đã giáo huấn cộng đoàn Israel liên quan tới chương trình của Thiên Chúa, cộng đoàn đồng thanh tuyên bố đồng ý chấp nhận với các công thức có hình thái khác nhau nhưng nội dung giống nhau. Chẳng hạn tại núi Sinai, toàn dân cùng nhau trả lời và nói, mọi điều Giave phán bảo, chúng tôi xin làm theo. Tại trung tâm thờ tự Sichem, các chi tộc tuyên bố, chúng tôi sẽ phụng sự Giave là Thiên Chúa chúng tôi và sẽ vâng nghe tiếng Ngài. Trong các trường hợp khác, chúng ta gặp công thức, chúng tôi sẽ làm như Ngài nói. Nghĩa là dân chúng sẽ hành xử theo lời của vị trung gian, cũng là lời của chính Thiên Chúa. Lời hứa trung thành mà dân chúng thể hứa trên sườn núi Sinai trong ngày hội họp, được ghi sâu trong ký ức của dân Israel. Nó đã được sách đệ nhị luật bình luận trong chương 5, câu 27-29. Dân Do Thái nghe tiếng ra về và trông thấy núi bốc lửa nên sợ hãi nói với ông Môsê, ông hãy lại gần và nghe tất cả những gì Giave, Thiên Chúa chúng tôi phán, rồi ông sẽ nói cho chúng tôi tất cả những gì Giave, Thiên Chúa chúng tôi phán với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghe và đem ra thực hành. Giave, Thiên Chúa đã nghe thấy giọng nói của anh em khi anh em nói với tôi. Giave phán với tôi, ta đã nghe thấy giọng nói của dân này khi chúng nói với người, tất cả những gì chúng nói là phải. Phải chi chúng luôn luôn có một tấm lòng như thế để kính sợ ta và giữ các mệnh lệnh của ta mọi ngày, như vậy chúng và con cái chúng sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Lời hứa trung thành này cũng thường được lập đi lập lại trong tư tưởng Do Thái trước thời Tân Ước, như có thể tìm thấy trong các tác phẩm của ông Philone, sách Targum, các tài liệu Qumran và trong nhiều tham chiếu của nền văn chương Rabbi. Lời tuyên tin trung thành vâng lời hoàn hảo đó đã là tiếng tin vâng của hiền thê Israel với phu quân Giave, và chúng ta hiểu tại sao cộng đoàn dân được tuyển chọn làm sống dậy kỷ niệm ấy để nếm hưởng tất cả sự tươi mát ngọt ngào của mối tình đầu giữa họ và Giave Thiên Chúa. Các mô thức này của cựu ước có thể giúp chúng ta hiểu trình thuật chuyển tin cho Đức Maria. Xem ra nó phản ánh công thức của các lễ nghi ký kết giao ước gồm hai tiết nhiệt như miêu tả trên đây. Sứ thần Gabriel là vị trung gian có nhiệm vụ chuyển sứ điệp của Thiên Chúa tới Đức Maria và lời đáp trả của Đức Maria. Sứ thần Gabriel bước vào câu chuyện như là sứ giả được Thiên Chúa sai đi. Sứ thần trình bày chương trình của Thiên Chúa đối với Đức Maria. Đức Maria được mời gọi sinh hạ Đức Giêsu vì vua cứu thế sẽ cai trị luôn mãi trên nhà Gia-cóp. Nơi Đức Giêsu cứu thế, Thiên Chúa muốn trở thành đồng minh của con người bằng cách trở thành một người sống giữa xã hội loài người. Đó là sự mới mẻ tuyệt đối của giao ước mới vĩnh cửu. Thầy cả Zacharia sẽ nói, Thiên Chúa đã nhớ tới dân người. Như là thụ tạo tự do và khôn ngoan trong lòng tin, Đức Maria đưa ra vấn nạn. Điều đó sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết người nam. Với đây, sứ thần Gabriel hoàn thành một trong các nhiệm vụ của các vị trung gian giao ước, đó là minh giải cho các người ký kết giao ước hiểu rõ để sự đồng ý của họ phát xuất từ tâm trí họ. Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà. Với các lời đó, sứ thần đã hoàn thành nhiệm vụ bén mở cho Đức Maria thấy chương trình của Thiên Chúa. Giờ đây sứ thần chờ đợi sự đáp trả của Đức Maria. Mẹ là người được tuyển chọn cộng tác trong việc hiện thực chương trình ấy. Và Đức Maria trả lời, này tôi là nữ tỳ của Chúa. Vâng, xin xảy ra cho tôi theo lời sứ thần nói. Và thánh sử chấm dứt trình thuật bằng cách ghi nhận sự ra đi của sứ thần, như thể là để báo tin cho Thiên Chúa biết sự chấp thuận của Đức Maria. Y như kiểu ông Môsê thưa lại với Giave Thiên Chúa lời chấp thuận của dân Israel. Những tìm hiểu ngọn nguồn trên đây có lẽ giúp chúng ta hiểu một cách dễ dàng hơn tính cách độc đáo của lời thưa Fiat Tin Vâng của mẹ Maria. nó tương đương với lời tuyên xưng đức tin của dân Do Thái, trả lời cho vị trung gian bày tỏ sự chấp thuận giao ước Sinai hay các canh tân giao ước sau này. Nhưng bởi vì vị trung gian là phát ngôn viên ý muốn của Thiên Chúa, nên trong thực tế, dân Do Thái dấn thân vâng lời ra về Thiên Chúa, hay tuân hành điều vị trung gian đã nói với họ. Ở đây Đức Maria quảng đại chấp nhận sứ điệp của Thiên Chúa, được sứ thần đem đến cho mẹ. Đến thời điểm này của lịch sử cứu rỗi, không còn là cộng đoàn dân được tuyển chọn, được kêu mời dấn thân với giao ước nữa, mà là một cá nhân, một người con gái của dân Do Thái. Đó là trinh nữ Maria thành Nazareth. Trong cung lòng mẹ, Thiên Chúa đã lựa chọn nhập thể để làm người, như dấu chỉ của giao ước mới. Và lời đáp trả lòng tin kiểu mẫu của dân Israel, trả lời cho giao ước của Gia-bê, giờ đây được đặt trên môi miệng của mẹ Maria. Israel tập trung nơi con người của mẹ, mà vì thế mẹ thực sự là con gái Sion.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại.